Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 10, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tường trình chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một gia đình mở rộng cửa đón tiếp người trẻ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thần học về các nhân đức hướng Chúa theo truyền thống Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 20 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ tọa công nghị Hồng Y về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và quyết định về việc phong hiển thánh. Tham dự công nghị bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cũng có các vị thượng phụ và một số giám mục khác. Ngoại lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có cùng ước muốn hòa bình và ổn định tại Trung Đông và ý chí cổ võ giải pháp cho các cuộc xung đột bằng cách đối thoại, hòa giải và dấn thân chính trị. Đồng thời, chúng ta muốn gia tăng sự trợ giúp có thể cho các cộng đồng Kitô để hỗ trợ họ tại vùng ấy. Như tôi đã có dịp lặp lại nhiều lần, chúng ta không thể có thái độ cam chịu khi nghĩ đến miền Trung Đông không còn Kitô hữu nữa. Những người từ 2000 năm nay đã tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại đó. Những biến cố gần đây, nhất là tại Iraq và Syria, gây lo âu rất nhiều. Chúng ta chứng kiến một hiện tượng khủng bố có chiều kích không thể tưởng tượng được trước đây. Bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại và đã phải rời bỏ gia cư cả trong tình thế tàn bạo. Dường như người ta đánh mất ý thức về giá trị sự sống con người. Con người dường như không có gì đáng kể nữa, và người ta có thể hy sinh con người cho những lợi lộc khác. Rất tiếc là tất cả những điều đó xảy ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình trạng bất công này không những đòi lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng còn cần phải có câu trả lời thích hợp từ phía cộng đồng quốc tế. Tôi chắc chắn rằng, với sự phù trợ của Chúa, từ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ có những suy tư giá trị và những đề nghị để có thể giúp anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ và đáp ứng cả thảm trạng suy giảm sự hiện diện của Kitô giáo tại miền đất nơi Kitô giáo đã được khai sinh và phổ biến.
Tiếp lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tường trình trước công nghị về khóa họp mới đây tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua của các vị sứ thần Tòa Thánh ở Trung Đông, các đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và New York, cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trước tiên, các vị bàn về tình trạng không thể chấp nhận được tại Trung Đông do cái gọi là nhà nước Hồi giáo, một thực tại chà đạp công pháp và dùng những phương pháp khủng bố để mưu toan mở rộng quyền bính, giết người hàng loạt, chém đầu những kẻ nghĩ khác mình, bán phụ nữ ở chợ, xung các trẻ em vào các cuộc chiến đấu, tàn phá các nơi thờ phượng. Tình trạng đó khiến hàng trăm ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác, trong những điều kiện bấp bênh, chịu bao nhiêu là đau khổ về thể lý và tinh thần. Khi lên án rõ ràng những vi phạm đó, không những đối với công pháp quốc tế về nhân đạo, nhưng cả về các nhân quyền sơ đẳng nhất, người ta cũng tái khẳng định quyền của người tị nạn được trở về đất nước của mình và sống trong phẩm giá, trong an ninh. Đó là quyền phải được cộng đồng quốc tế và các quốc gia hỗ trợ và bảo đảm. Điều có liên hệ ở đây là những nguyên tắc căn bản như giá trị sinh mạng và phẩm giá con người, tự do tôn giáo, sự sống chung hòa bình và hòa hợp giữa các cá nhân và giữa các dân tộc. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông là một trong những đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định quốc tế. Hòa bình ở Trung Đông không thể tìm kiếm bằng những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng võ lực.
Đức Hồng Y nhắc đến lời Đức Thánh Cha lên án nạn buôn bán võ khí là một trong những nguyên nhân tạo nên nhiều nạn nhân ở Trung Đông và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói đến nạn xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi vùng Trung Đông, vai trò của giáo hội và của cộng đồng quốc tế. Ngài kêu gọi đi tới việc giải quyết tận căn những nguyên nhân gây ra các vấn đề hiện nay và cổ võ con đường đối thoại và thương thuyết, vì con đường bạo lực chỉ đưa tới tàn phá. Đồng thời, Đức Hồng Y xác quyết rằng, việc bảo vệ các tín hữu Kitô và tất cả các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số cần phải đặt trong bối cảnh bảo vệ con người và tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Đề cập đến thảm trạng của bao nhiêu người tị nạn, như một nửa dân số Syria đang cần được cứu trợ về nhân đạo, Đức Hồng Y Paroli nói, giáo hội khuyến khích cộng đồng quốc tế quảng đại đáp ứng thảm trạng này, và về phần mình, giáo hội cũng đóng góp, đặc biệt qua các Caritas địa phương và các cơ quan cứu trợ công giáo, giúp đỡ các nạn nhân, không những các tín hữu Kitô, nhưng tất cả những người đang chịu đau khổ. Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã ấn định ngày phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz là 14 tháng Giêng tới đây, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka từ 13 đến 15 tháng Giêng năm tới. Thánh nhân từ Ấn Độ đến truyền giáo tại Sri Lanka trong thời kỳ người Hòa Lan bách hại các tín hữu Kitô tại đảo này.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi các tín hữu Ấn giáo cộng tác để thăng tiến nền văn hóa bao gồm và chống lại nền văn hóa loại trừ. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn công bố hôm qua 20 tháng 10, để chúc mừng các tín hữu Ấn giáo trên thế giới nhân lễ Deepavali là lễ ánh sáng siêu Việt sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Tohon và vị Tổng Thư ký là cha Mugen Angken Ayutho Vuisot viết, đứng trước tình trạng gia tăng kỳ thị, bạo lực và loại trừ ở các nơi trên thế giới, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm có thể được coi như một trong những khát vọng chân thành nhất của dân chúng ở mọi nơi. Sứ điệp của Tòa Thánh nhìn nhận có những điều tích cực do sự hoàn cầu hóa mang lại cho thế giới, mở ra những biên cương mới, cung cấp những cơ hội phát triển, cơ may giáo dục và săn sóc sức khỏe tốt đẹp hơn. Nhưng sự hoàn cầu hóa hiện nay chưa đạt được đối tượng chủ yếu là hội nhập dân chúng địa phương và cộng đồng hoàn cầu. Đúng hơn, hoàn cầu hóa đã góp một phần lớn làm cho nhiều dân tộc đánh mất căn tính xã hội văn hóa, kinh tế và chính trị của mình. Những công hiệu tiêu cực của sự hoàn cầu hóa cũng ảnh hưởng tới các cộng đồng tôn giáo trên thế giới, vì các tôn giáo có liên hệ mật thiết với các nền văn hóa chung quanh. Hoàn cầu hóa góp phần làm cho phân hóa xã hội, gia tăng trào lưu duy tương đối, tôn giáo hỗn hợp và tư nhân hóa tôn giáo. Trào lưu tôn giáo cực đoan cũng như những xung đột về chủng tộc, bộ tộc và phe phái ở các nơi trên thế giới ngày nay, phần lớn là những biểu hiện sự bất mãn, bất an và bấp bênh nơi dân chúng, nhất là những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được hưởng những thiện ích của sự hoàn cầu hóa.
Hội đồng Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, những hậu quả tiêu cực của sự hoàn cầu hóa như sự lan tràn trào lưu di vật và di tiêu thụ làm cho dân chúng vị kỷ hơn, khao khát quyền lực và dửng dưng đối với các quyền, các nhu cầu và đau khổ của người khác. Nói theo lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, đó là hoàn cầu hóa sự dửng dưng khiến chúng ta dần dần lãnh đạm đối với những đau khổ của người khác và khép kín vào mình. Sự dửng dưng ấy tạo nên nền văn hóa loại trừ, trong đó người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề và dễ bị tổn thương, bị chối bỏ các quyền lợi cũng như cơ may và tài nguyên mà các thành phần khác trong xã hội được hưởng. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kết luận rằng, vì thế, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm trở thành một lời kêu gọi chung và là một trách nhiệm chung mà chúng ta cần cấp thiết lãnh nhận. Đó là một dự phóng bao gồm những người quan tâm đến sức khỏe và sự sống còn của gia đình nhân loại trên trái đất này và cần được thi hành mặc dù có những thế lực kéo dài nền văn hóa loại trừ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là tường trình chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, sau hai tuần lễ tiến hành tại Vatican về chủ đề những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt thứ ba đã được Đức Thánh Cha Francisco long trọng bế mạc sáng Chủ nhật 19 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero trước sự hiện diện của 80.000 tín hữu. Trong phiên khoáng đại thứ 15 và là phiên cuối cùng từ lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Bảy 18 tháng 10 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 184 nghị phụ, với đa số phiếu, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đã thông qua bản tường trình chung kết của công nghị Giáo mục Thế giới này. Bản tường trình gồm 62 đoạn được đánh số theo thứ tự và được các nghị phụ bỏ phiếu từng đoạn. Thể thức bỏ phiếu điện tử chỉ cho phép chọn lựa giữa hai khả thể, một là đồng ý, hai là không đồng ý. Để được thông qua thì cần phải được 2/3 số phiếu của các nghị phụ hiện diện. Tuy có vài đoạn không được đa số như vậy, ví dụ đoạn số 41 nói về việc nhận cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, còn bị tranh luận nhiều nhất, với 104 phiếu thuận và 74 phiếu chống. Còn đoạn số 55 nói việc đón nhận những người có xu hướng đồng tính luyến ái, tuy có thay đổi văn bản và trích dẫn sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, nhưng chỉ được 118 phiếu thuận và 62 phiếu chống. Đó là những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất trong công nghị giáo mục thế giới vừa qua. Tuy những đoạn đó không được đa số 2/3, nhưng Đức Thánh Cha Francisco quyết định vẫn giữ trong toàn bộ bản tường trình thuộc văn kiện tạm thời và gửi đến các giáo hội địa phương để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm tới. Ngài cũng cho phép để công chúng qua các ký giả được biết mỗi đoạn được bao nhiêu phiếu, hầu hiểu mức độ đồng thuận của các nghị phụ về từng điểm. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn các đoạn đó.
Săn sóc mục vụ cho những người sống trong hôn phối dân sự hoặc sống chung mà không kết hôn. Đoạn số 41. Trong khi tiếp tục loan báo và cổ võ hôn nhân Kitô giáo, Thượng Hội đồng Giám mục cũng khuyến khích phân định mục vụ về những hoàn cảnh của bao nhiêu người không còn sống thực tại ấy nữa. Điều quan trọng là đối thoại mục vụ với những người ấy để nêu rõ những yếu tố trong cuộc sống của họ có thể dẫn tới một sự cởi mở nhiều hơn đối với tin mừng hôn nhân trọn vẹn. Các vị mục tử phải xác định rõ những yếu tố có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc loan báo tin mừng và tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần. Một sự nhạy cảm mới trong việc mục vụ ngày nay, hệ tại đón nhận những yếu tố tích cực hiện diện trong các hôn phối dân sự và trong các cuộc sống chung, sau khi thực hiện những khác biệt phải có. Trong đề nghị của giáo hội, tuy khẳng định rõ ràng sứ điệp Kitô, chúng ta cũng cần chỉ cho thấy những yếu tố xây dựng trong những tình trạng chưa hoặc không còn tương ứng với sứ điệp Kitô nữa. Như vừa nói, đoạn 41 này được 104 phiếu thuận và có 74 phiếu chống. Đoạn số 51. Cả những tình trạng những người ly dị tái hôn cũng đòi phải có một sự chú ý phân định và một thái độ rất tôn trọng, tránh mọi ngôn ngữ hoặc thái độ khiến cho họ cảm thấy bị kỳ thị và cần cổ võ sự tham gia của họ vào đời sống cộng đoàn. Chăm sóc họ đối với cộng đoàn Kitô không phải là một sự làm suy yếu đức tin và chứng tá của giáo hội về tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Trái lại, chính sự chăm sóc này biểu lộ lòng bác ái của giáo hội. Đoạn này được thông qua với 155 phiếu thuận và 19 phiếu chống.
đoạn số 52, Thường Hội đồng Giám mục đã suy tư xem những người ly dị và tái hôn có thể lãnh nhận bí tích thống hối và thánh thể hay không. Nhiều nghị phụ muốn bênh vực kỷ luật hiện hành vì quan hệ cấu thành giữa việc tham dự thánh lễ và sự hiệp thông cùng giáo hội, và giáo huấn của giáo hội về hôn nhân bất khả phân ly. Các nghị phụ khác ủng hộ việc cho đức lễ trong một vài hoàn cảnh đặc biệt và với những điều kiện rất rõ ràng, nhất là đối với những trường hợp không thể hồi lại được và bị ràng buộc vì những nghĩa vụ luân lý đối với con cái sẽ phải chịu những đau khổ bất công. Việc cho rước lễ như thế không được phổ quát hóa cho tất cả mọi người. Việc nhận cho rước lễ như thế phải có một hành trình thống hối đi trước dưới trách nhiệm của giám mục giáo phận. Cần phải đào sâu thêm vấn đề để ý rõ ràng đến sự phân biệt giữa tình trạng tội lỗi khách quan và những hoàn cảnh giảm khinh. Xét vì sự có thể quy trách và trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hoặc là hủy bỏ vì những yếu tố khác nhau về tâm lý hoặc xã hội. Đoạn này đã được 104 phiếu thuận và 74 phiếu chống. Đoạn 53. Một vài nghị phụ cho rằng những người ly dị và tái hôn hoặc những người sống chung không kết hôn có thể rước lễ thiêng liêng một cách hiệu quả. Các nghị phụ khác tự hỏi như vậy tại sao họ không được rước lễ thực sự? Vì thế, cần phải đào sâu vấn đề này để có thể làm nổi bật đặc tính riêng của hai hình thức rước lễ và sự liên kết của nó với thần học về hôn phối. Đoạn này đã được 112 phiếu thuận và 64 phiếu chống. Quan tâm mục vụ đối với những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Đoạn số 55. Một số gia đình sống kinh nghiệm có những người trong gia đình có xu hướng đồng tính luyến ái. Về vấn đề này, người ta tự hỏi đâu là sự quan tâm mục vụ thích hợp trước tình trạng như vậy khi tham chiếu điều mà giáo hội dạy. Không có nền tảng nào để đồng hóa hoặc thiết định sự tương tự dù là xa xôi giữa sự kết hợp đồng phái tính và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, những người nam nữ có xu hướng đồng tính phải được đón nhận trong sự tôn trọng và tế nhị, cần tránh mọi điều kỳ thị bất công đối với họ. Bộ Giáo lý Đức tin những nhận xét về các dự án nhìn nhận về mặt luật pháp những cặp đồng tính luyến ái. Đoạn 4. Đoạn này được 114 phiếu thuận và 62 phiếu chống.
Trong diễn văn bế mạc, sau khi cảm ơn các vị trong văn phòng tổng thư ký và các vị điều hành khóa họp này, cũng như tất cả các nghị phụ, dự thính viên, chuyên viên và cộng tác, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi có thể nói một cách thanh thản rằng, với một tinh thần toàn thể tính và công nghị tính, chúng ta đã thực sự sống kinh nghiệm Synodo, một hành trình liên đới đồng hành. Vì là một hành trình, và cũng như mọi cuộc hành trình, đã có những lúc chạy nhanh, hầu như một chiến thắng thời gian và đạt tới đích sớm nhất có thể. Có những lúc khác mệt mỏi, hầu như muốn nói đủ rồi. Có những lúc hăng say phấn khởi. Có những lúc an ủi sâu xa khi nghe chứng từ của các vị mục tử đích thực, mang trong con tim một cách khôn ngoan những vui mừng và nước mắt của các tín hữu. Những lúc an ủi và ân phúc được khích lệ khi nghe những chứng từ của các gia đình đã tham gia Thượng Hội đồng Giám mục và đã chia sẻ với chúng ta vẻ đẹp và niềm vui đời sống hôn nhân của họ. Một hành trình trong đó người mạnh nhất cảm thấy nghĩa vụ phải giúp đỡ những người yếu đuối nhất. Trong đó người giải nhất sẵn sàng giúp đỡ những người khác, kể cả trong những lúc đụng độ với nhau. Và vì là một hành trình của con người, có những an ủi nhưng cũng có những lúc buồn chán, căng thẳng và cám dỗ. Đức Thánh Cha đã kể ra một số cám dỗ có thể có. Thứ nhất là cám dỗ cứng nhắc đố kỵ, nghĩa là muốn khép kín trong chữ viết chứ không để cho mình được Thiên Chúa làm ngạc nhiên. Thiên Chúa của những ngạc nhiên là tinh thần. Khép kín trong luật lệ, trong sự chắc chắn về những gì chúng ta biết, chứ không phải về những điều mà chúng ta còn phải học và đạt tới. Từ thời Đức Chúa Giê-xu, đó là cám dỗ của những người zealot, nhiệt thành, những người tỉ mỉ bối rối, những người ân cần và của những người ngày nay gọi là duy truyền thống, và cả những người duy trí thức. Cám dỗ của những người xuề xòa phá hoại nhân danh lòng từ bi đánh lừa, băng bó các vết thương trước khi chữa trị, sức thuốc cho nó.
họ chữa trị các triệu chứng mà không chữa nguyên nhân và căn cội. Đó là cám dỗ của những người dễ dãi, những người nhát sợ và cả những người gọi là cấp tiến và duy tự do. Cám dỗ muốn biến đá thành bánh để chấm dứt cuộc ăn chay lâu dài, nặng nề và đau thương, và biến bánh thành đá để ném vào những người tội lỗi, những người yếu đuối và bệnh nhân, nghĩa là biến nó thành những gánh nặng không thể vác nổi. Cám dỗ xuống khỏi thập giá để làm hài lòng dân, chứ không ở lại trên thập giá để thi hành thánh ý Chúa Cha. Khuất phục tinh thần trần thế thay vì thanh tẩy nó và làm cho nó tùng phục thánh linh của Thiên Chúa. Cám dỗ lơ là đối với kho tàng đức tin, coi mình không phải là người gìn giữ nhưng là sở hữu chủ và là chủ nhân. Hoặc đàn khác là cám dỗ lơ là thực tại, dùng một ngôn ngữ tỉ mỉ và một ngôn ngữ chà nhám để nói bao nhiêu sự mà chẳng nói gì cả. Những thứ đó người ta gọi là Byzantinismo, vụ tiểu tiết.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, những cám dỗ đó không được làm cho chúng ta kinh hãi hay ngỡ ngàng và càng không được làm cho chúng ta nản chí, vì không môn đệ nào lớn hơn thầy mình. Vì vậy, nếu Chúa Giê-xu bị cám dỗ, thậm chí Ngài bị gọi là tướng quỷ Bên-dê-bun, thì các môn đệ của Chúa không thể mong đợi được đối xử tốt đẹp hơn. Bản thân tôi sẽ rất lo lắng và buồn nếu không có những cám dỗ ấy và những cuộc tranh luận sôi nổi. Nếu không có sự chuyển động tinh thần như vậy, như Thánh Ignatius đã gọi, nếu tất cả đều đồng ý và im lặng trong thứ an bình giả tạo. Trái lại, tôi đã thấy và đã nghe, với niềm vui và biết ơn, những diễn văn và những bài phát biểu đầy niềm tin, lòng nhiệt thành mục vụ và đạo lý, khôn ngoan, thẳng thắn, can đảm và tự do ngôn luận. Và tôi đã cảm thấy rằng thiện ích của giáo hội, của các gia đình và quy luật tối hậu là phần rỗi các linh hồn được đặt trước mắt mình. Và điều này, như chúng ta đã nói ở hội trường này, không bao giờ đặt lại vấn đề các chân lý nền tảng của bí tích hôn phối là tính chất bất khả phân ly, một vợ một chồng, chung thủy, sinh sản con cái hay là cởi mở đối với sự sống. Giáo hội là như thế, là vườn nho của Chúa, là mẹ đông đảo con cái và là thầy dạy ân cần, không sợ phải sắn tay áo lên để đổ dầu và rượu vào vết thương của con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta còn một năm nữa để làm cho những ý tưởng đề nghị được chín mùi, với sự phân định tinh thần đích thực, để tìm ra những giải pháp cụ thể cho bao nhiêu khó khăn và vô số các thách đố mà các gia đình phải đương đầu, mang lại câu trả lời cho bao nhiêu nản chí vây bủa và bóp nghẹt các gia đình. Một năm để làm việc về bản tường trình của Thượng Hội đồng Giám mục là bản tóm lược trung thành và rõ ràng về tất cả những gì đã được nói và thảo luận tại hội trường này và trong các nhóm nhỏ. Và bản này được trình bày cho các hội đồng giáo mục như tài liệu chuẩn bị Lineamenta. Với tài liệu này, các giáo phận trên thế giới sẽ nghiên cứu, học hỏi, góp ý gửi về Roma để soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa thứ 14 thường lệ vào tháng 10 năm 2015 tại Roma, với sự tham dự đông đảo hơn của các nghị phụ, phần lớn là các đại biểu của các hội đồng giám mục, chứ không phải chỉ có chủ tịch của mỗi hội đồng giám mục như khóa ngoại thường vừa qua.
Vừa rồi là tường trình chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một gia đình mở rộng cửa đón tiếp người trẻ.
Cách đây 22 năm, khi Paolo và Donata Romano thành hôn, họ biết rõ là gia đình Romano của họ sẽ là một gia đình mở rộng. Paolo là một thành viên kỳ cựu của phong trào thiện nguyện Italia, gọi tắt là Movi, còn Paola là một nữ hướng đạo sinh. Và quả thật, họ đã biến căn nhà của họ thành một nhà gia đình, đón nhận các người trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp. Cùng với hai người con ruột, Luca, 19 tuổi, và Martina, 17 tuổi, họ đã nhận nuôi biết bao nhiêu người trẻ khác, đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Người thì có cha mẹ nghiện ngập ma túy đang ở tù, kẻ thì bị bỏ rơi. Những người trẻ này đến với gia đình Romano một thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng cùng chia sẻ bầu khí gia đình đầm ấm thương yêu. Nói như Martina Romano, sống trong một gia đình rộng mở cũng giống như dự một lễ hội kéo dài. Mọi người đều quen biết chào hỏi nhau thân thiết, nhìn tận sâu thẳm trong mắt nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui sống. Lẽ dĩ nhiên cũng có những lúc mệt mỏi gây gỗ nhau, nhưng tất cả đều kết thúc bằng vòng tay ôm chặt thứ tha. Rồi còn nỗi đau khi phải rời xa những người xa lạ đã trở thành thân quen trong gia đình. Nhưng chúng tôi biết rõ là chúng tôi vẫn muốn giữ trọn tình thân ấy cho dù phải xa nhau. Gia đình Romano đã bắt đầu cuộc sống chung mở rộng ấy từ 22 năm nay. Hồi ấy, đôi tân hôn Paolo và Donata thuộc về giáo xứ Thánh Nhan ở Salerno, nơi đó có cha Pietro Mari làm cha xứ. Trong chương trình mục vụ, cha Mari rất chú trọng đến việc khích lệ giáo dân tham gia các chương trình trợ giúp người di dân và các cặp gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Paolo và Donata không muốn chỉ là những người ngoan ngoãn nghe bài giảng thánh lễ Chúa Nhật mà thôi, nhưng muốn thực sự dấn thân sống đức tin Kitô. Và thế là gia đình Cái Trống Bằng Thiếc ra đời, chuyên đón nhận các người trẻ gặp cảnh khó khăn về sống chung trong nhà một thời gian tùy theo nhu cầu của họ. Lẽ dĩ nhiên, trong thời gian ấy, các em sẽ được nhân viên tương trợ xã hội theo dõi và hướng dẫn các em tiếp tục công cuộc giáo dục hay huấn nghệ. Nhưng điều quan trọng thiết yếu đối với quân bình tâm linh của các em là được hưởng niềm an bình trong một bầu khí gia đình ấm cúng tràn đầy yêu thương. Luca, người con trai lớn của ông bà Paolo và Donata, năm nay 19 tuổi, đang theo học ngành khoa học giáo dục tại Đại học dòng Salesian ở Roma, tỏ ra đầy luyến tiếc khi nhìn những tấm ảnh ghi lại thời còn được các nhân viên trợ tá xã hội bồng ấm trên tay, mặc dù bây giờ anh chàng đã cao hơn bố nhiều. Luca nói, em Martina và tôi đã có nhiều anh chị em hơn ai hết. Chúng tôi được sống nhiều cảnh ngộ khác nhau, cũng gây gỗ rồi làm hòa như trong mọi gia đình khác. Tôi đã được sống những kinh nghiệm và thực tại giúp tôi trưởng thành sớm hơn là các bạn đồng lứa rất nhiều. Và đây là một điều rất quan trọng đối với tương lai của tôi. Tôi muốn làm việc trong ngành xã hội. Nhờ chứng kiến cuộc sống của bố mẹ tôi muốn tiếp tục hoạt động trong môi trường này vì tôi thấy là nó có thể đem lại biết bao nhiêu là lợi ích. Gia đình Paolo và Donata Romano còn tham gia vào mạng trẻ em, thiếu niên và gia đình miền Nam Italia. Từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 vừa qua, gia đình này đã tham dự khóa nghỉ hè huấn luyện của mạng hoạt động xã hội này ở Falerna Marina, Calabria, miền duyên hải Nam Italia. Những tấm ảnh chụp cả nhà gồm bố Paolo, mẹ Donata, hai con Luca và Martina, cùng với những người con được tạm thời gửi gắm cho gia đình Romano nuôi dạy, quây quần bên nhau, đùa chơi trên bãi biển mùa hè, nói lên tình đầm ấm thắm thiết của họ. Hiện nay, gia đình Romano đang có một con gái nuôi mà thôi. Ngoài ra, còn có một người con khác trước đây được gửi nuôi. Bây giờ, anh đã trưởng thành, nhưng vẫn ở với ông bà như một người con ruột trong gia đình vậy. Người điều hợp phong trào thiện nguyện Italia Movi là ông Gianfranco Solinas nói, tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình là chân trời chung cho hoạt động của chúng tôi. Trong một nền văn hóa chia rẽ phá tán như thời đại chúng ta đang sống hiện nay, với bao nhiêu gia đình gặp khó khăn và xã hội thì lỏng lẻo tháo thứ, chúng ta phải thú nhận sự nghèo nàn của mình và dấn thân tạo dựng những mạng lưới gần gũi, thân tình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thần học về các nhân đức hướng Chúa theo truyền thống Công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu sự tiến triển thành học về ba nhân đức hướng Chúa, sách cách tổng quát. Sau khi đã khảo sát các bản văn tin ước trong bài vừa rồi, hôm nay chúng ta theo dõi những chặng tiến triển của truyền thống dựa theo ba chặng: thời giáo phụ, kinh viện trung cổ và thời cận đại. Các giáo phụ. Trong các thế kỷ đầu tiên, các giáo phụ tiếp tục huấn giáo của Tân Ước về bộ ba tin cậy mến, nhưng không gọi là ba nhân đức. Lý do có lẽ bởi vì quan niệm nhân đức trong tư tưởng Hy Lạp đề cao nỗ lực của con người, đã khi tư tưởng Tân Ước không ngừng nhắc nhở rằng mọi điều tốt lành nơi con người đều là hồng ân của Thiên Chúa và là tạo phẩm của Thánh Linh. Chẳng hạn như khi viết thư cho giám mục Policarpo, Thánh Ignatius Antiochia khẳng định rằng: ước gì phép rửa của Ngài là chiếc thuẫn, niềm tin là mũ chiến, tình yêu là ngọn giáo, sự nhẫn nại là khí giới. Đến lượt Thánh Policarpo trong lá thư gửi cho các tín hữu Philippe đã khuyến khích họ hãy kiên vững trong lòng tin, bởi vì lòng tin là mẹ của tất cả chúng ta, được hy vọng theo sau và mến Chúa đi trước. Chúng ta cũng đừng nên quên rằng khi liệt kê các thái độ cần thiết của người Kitô hữu, các giáo phụ không chỉ dừng lại ở bộ ba tin cậy mến mà còn kéo dài nhiều đức tính khác. Thí dụ như ông Clemente Alessandria đưa ra một danh sách như thế này: tin là chuyển động tiên khởi dẫn đến sự cứu độ, rồi đến lòng kính sợ, hy vọng và thống hối, được phát triển nhờ sự tiết độ và kiên trì, dẫn đưa tới đức ái và thông tuệ. Mặt khác, cái từ arete trong tiếng Hy Lạp mang nhiều ý nghĩa, có thể là một ưu phẩm đáng khen, có thể là sức mạnh, cái riêng khi được dịch sang tiếng Latin là virtus. Vì vậy, các giáo phụ muốn dùng từ này để nói đến sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho ta để hoạt động tốt. Sức mạnh quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu là yêu mến. Không lạ gì mà Thánh Ambrosio và Thánh Augustino đồng hóa nhân đức và yêu mến. Hành động theo nhân đức, đó là hành động bởi lòng yêu mến. Thánh Gioacca đã đánh dấu một khúc quạch trong lịch sử thần học khi áp dụng cái từ nhân đức cho bộ ba tin cậy mến, được đặt tên là nhân đức thuộc về Chúa, Virtutis Teologalis. Các nhân đức này được nhìn về phía con người như là khả năng nơi con người hơn là về phía Thiên Chúa, nghĩa là như là sức mạnh Chúa ban cho con người. Giai đoạn 2, Thánh Thomas Aquino. Thần học về các nhân đức hướng Chúa được phát triển cách hệ thống nơi các tác giả kinh viện từ thế kỷ thứ 12-13, cách riêng kể từ Petrus Lombardus. Với Thánh Thomas Aquino thì đạo lý trở thành phổ thông trong thần học Kitô giáo. Xét về bản chất, dựa theo sự phân biệt về cấu trúc của linh hồn gồm có bản thể và các quan năng, các nhân đức được ví như là quan năng, nhờ đó các tín hữu có khả năng hành động phù hợp với thân phận mới là những con cái của Chúa, được thông dựa vào bản tính của Thiên Chúa. Về sự phân biệt, bộ ba tin cậy mến có thể tách rời nhau, không những bởi vì mỗi nhân đức thường được bàn riêng rẽ trong Kinh Thánh, mà còn bởi vì có thể xảy ra trường hợp một tín hữu chỉ có đức tin mà không có hai đức kia. Đó là trường hợp một người phạm tội trọng, mất ân nghĩa với Chúa. Họ vẫn còn đức tin, đừng kể khi họ mất luôn cả đức tin do một tội phạm trực tiếp tới nhân đức này. Nhưng đó là đức tin vô hồn, fides informis. Một cách tương tự, mọi người có thể mất đức cậy vì tuyệt vọng mà vẫn còn đức tin. Dù sao, căn bản để mà phân biệt ba nhân đức này là sự phân biệt về đối thể. Tuy rằng cả ba đều đưa chúng ta đến kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng mà mỗi nhân đức nhắm một góc độ. Đức tin cho chúng ta biết Chúa như là chân lý đệ nhất. Đức cậy thúc đẩy chúng ta ước ao Chúa như là sự thiện tuyệt hảo. Đức mến kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa với tình yêu bằng hữu. Cái sự khác biệt về đối tượng cũng tương ứng với sự khác biệt về phía quan năng của con người. Đức tin thuộc lĩnh vực hiểu biết, thuộc trí tuệ. Đức cậy và đức mến thuộc lĩnh vực tình cảm, thuộc về ý chí. So sánh giữa ba nhân đức với nhau, Thánh Thomas phân biệt hai thứ tự nguồn gốc và thứ tự hoàn hảo. Xét theo thứ tự phát sinh thì đức tin đi đầu tiên, bởi vì cần phải biết Chúa, từ đó mới ước ao và yêu mến Ngài, bởi vì vô tri thì bất mộ. Còn xét theo thứ tự hoàn hảo thì đức mến cao trọng nhất, bởi vì nó đưa ta đến kết hiệp với Thiên Chúa và sẽ tồn tại mãi mãi. Hai nhân đức tin và cậy thuộc về giai đoạn lữ hành. Dĩ nhiên là các nhân đức hướng Chúa thì cao trọng hơn các nhân đức luân lý, bởi vì chúng nhắm đến Thiên Chúa chứ không phải chỉ kiện toàn con người. Dù vậy, các nhân đức hướng Chúa cũng cần còn được kiện toàn nhờ các ân huệ Thánh Linh. Một cách cụ thể, đức tin được liên kết với ơn thâm hiểu và minh luận, đức cậy với ơn kính sợ, đức mến với ơn cao minh. Giai đoạn 3, thời cận đại. Thần học về ba nhân đức hướng Chúa của Thánh Thomas đã được đưa vào một vài văn kiện của huấn quyền, tuy không định tín, chẳng hạn như là Công đồng Vienna năm 1311-1312. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 12 trong hiến chế Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336. Thế nhưng, ngay từ thế kỷ thứ 14, ông William Ockham đã bắt đầu đòi xét lại vai trò của các nhân đức hướng Chúa trong đời sống Kitô hữu. Có lẽ do quan niệm của ông về luân lý như là sự tùng phục tuyệt đối. Dù sao, đạo lý về các nhân đức hướng Chúa bị tấn công mạnh mẽ bởi ông Luther và thần học cải cách do quan niệm về sự hợp tác của con người với ân sủng. Theo họ, nhìn nhận các nhân đức theo nghĩa là tập quán ở nơi con người, có nghĩa là nhìn nhận rằng con người có thể chiếm hữu ơn thánh và như vậy là giả mất tính cách ban không của ơn cứu độ. Luther muốn rằng ơn cứu độ hoàn toàn mang tính ban không về phía Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, học thuyết của Thánh Thomas về các nhân đức hướng Chúa được Công đồng Trento khẳng định khi trình bày tiến trình công chính hóa. Sự công chính hóa không chỉ là tha thứ tội lỗi mà còn là thánh hóa và đổi mới con người nội tâm nhờ việc từ đó tự do đón nhận ân sủng và các hồng ân đi kèm. Tuy dù con người chỉ được trở nên công chính nhờ việc thông sự và công trạng của Chúa Giêsu, nhưng sự công chính hóa diễn ra khi mà nhờ công trạng của cuộc tử nạn thánh thiện đó, tình yêu Thiên Chúa được Thánh Linh đổ tràn xuống tâm hồn những người được nên công chính và ngự lại nơi họ. Bởi đó, ngay trong việc công chính hóa, con người nhận lãnh nhờ Đức Kitô Giêsu ơn tha thứ tội lỗi cùng với các ơn phú bẩm tin cậy mến. Thật vậy, đức tin mà không có đức cậy và đức mến thì chẳng kết hiệp với Đức Kitô cách hoàn hảo, cũng chẳng sinh ra các phần tử sống động thuộc thân thể của người. Vì thế quả là đúng khi khẳng định rằng đức tin mà không có hành động thì chết và vô dụng, và khẳng định rằng trong Đức Giêsu Kitô cách bị hay không cách bị thì chẳng có giá trị gì, nhưng điều quan trọng là đức tin hành động nhờ đức mến. Đạo lý của Công đồng Trento được lặp lại trong nhiều văn kiện của huấn quyền của các giáo hoàng và các bản văn Công đồng Vatican II. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã trưng lại truyền thống đấy ở nhiều nơi. Ba nhân đức đều liên kết với nhau, ba liên và với tiến trình công chính hóa số 1991 và với bí tích rửa tội số 1266. Ba nhân đức gắn liền với luật tin mừng số 1968 và bản chất được giải thích ở các số 1812-1813 như thế này. Các nhân đức nhân bản được bén rễ trong các nhân đức hướng Chúa là những nhân đức thích ứng các tài năng của con người để dự phần vào bản tính thần linh. Quả vậy, các nhân đức hướng Chúa trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa. Chúng giúp các tín đồ hữu sống trong tương quan với ba ngôi chí thánh. Các nhân đức hướng Chúa có Thiên Chúa tam vị là nguồn gốc, động lực và đối tượng. Các nhân đức hướng Chúa tạo nền móng, làm sinh động và là đặc thù của các hành vi luân lý của người Kitô hữu. chúng định hình và mang lại sự sống cho tất cả các nhân đức luân lý. Các nhân đức này được Thiên Chúa phú bổng trong linh hồn của các tín hữu, giúp họ có khả năng hành động như con cái của Ngài và đáng hưởng sự sống vĩnh cửu. Các nhân đức hướng Chúa là bảo chứng cho sự hiện diện và hành động của Thánh Linh trong các năng lực của con người. Có ba nhân đức hướng Chúa là đức tin, đức cậy và đức mến. Ba nhân đức này cấu thành nội dung của điều răn thứ nhất số 2086 và cần thiết trong việc cầu nguyện số 2656-2658. Thực vậy, ba nhân đức này diễn tả qua ba lời cầu đầu tiên của Kinh Lạy Cha số 2806. Mặc dù ba nhân đức này trực tiếp chi phối tương quan của con người với Thiên Chúa, nhưng mà không chỉ giới hạn vào đó mà thôi. Công đồng Vatican II trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân số 4 cho thấy rằng ba nhân đức này ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày nữa, bởi vì chúng giúp cho người tín hữu đánh giá mọi sự theo nhãn giới của Thiên Chúa, chấp nhận thử thách gian truân và sống tương thân tương ái với mọi người. Vì vậy không lạ gì khi cuốn sách Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình phát hành năm 2004 đã kết thúc với tựa đề Xây dựng một nền văn minh tình yêu với ba đoạn. Khởi đầu lại từ niềm tin vào Đức Kitô số 577, niềm hy vọng vững bền số 578 và 579, xây dựng nền văn minh tình yêu số 580. Nói cách khác, ba nhân đức này giúp đắc lực vào việc xây dựng xã hội mới. Và hướng ưu này cũng được Thánh Cha Benedicto thứ 16 nêu bật trong ba thông điệp dành cho ba nhân đức Deus Caritas, Spes Sanctae và Lumen Fidei, tuy thông điệp cuối cùng đã do vị kế nhiệm ký tên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.